Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý Phật tử đồng tu, hôm nay là ngày 20 tháng Giêng năm Nhâm Dần, đánh dấu 10 năm thân mẫu của Thầy về cõi Phật. Đó là Sa Di Ni Thích Nữ Chơn Huyền. Nhân dịp này đó, Thầy giảng về đề tài văn phát nguyện của Thiền sư Di Sơn. Bài phát nguyện này đó được đổi tên trong cộng đồng Phật giáo Việt Nam khoảng 6 thập niên qua với tên gọi mới là Sám Quy Mệnh. Hiện nay đó có 10 bản dịch thơ khác nhau. Phổ biến nhất và dịch rất hay đó là bản dịch của Thiền sư Nhất Hạnh khi còn là giáo thọ của Phật Học Đường Ứng Quang, nay đó là chùa Ấn Quang. Trong 10 bản dịch đó thì có bản dịch của Thầy thực hiện vào năm 2005. Bản dịch của Thầy đó sử dụng thể thơ Song Thất Lục Bát, thể thơ đặc thù của cộng đồng Việt Nam. Bản dịch của Thiền sư Nhất Hạnh theo thể thơ Lục Bát và 8 bản dịch còn lại phần lớn cũng theo thể thơ này. Nguyên dân chữ Hán của bài phát nguyện này đó chưa đầy một trang A4, được viết theo thể loại phần lớn là tứ tự, tức là 4 chữ, thỉnh thoảng đan xen vào đó là 6 chữ, tạo thành cấu trúc 4-6. Nó giống như là một cái thể thơ tự do, rất là hay, rất là dễ nhớ. Trong các nghi thức đọc tụng sử dụng bằng âm Hán Việt tại Việt Nam từ trước đến nay, bài Sám Quy Nguyện, tức là sám phát nguyện hay là văn phát nguyện của Thiền sư Di Sơn, được đưa vào trong nghi thức công phu bữa khuya trong các chùa Bắc Tông. Vì bữa khuya đó chỉ có các vị xuất gia thực tập tại chùa thôi, ngoại trừ những ngày có khóa tu lớn, có Phật tử ở lại cùng tu tập. Chính vì thế mà các bậc cao tăng của Phật giáo Việt Nam thời cận đại đưa bài văn phát nguyện của Thiền sư Di Sơn vào trong nghi thức bữa khuya. Thì trong quyển nghi thức tụng niệm do Thầy dịch và bổ sung thêm 6 nghi thức mới, tổng cộng là 13 nghi thức, thì bài văn phát nguyện này đó nằm ở trang 48 cho đến 53. Bởi vì chữ Hán á, xúc tích, và khi dịch ra tiếng Việt á, nếu dịch sát nguyên văn thì cũng được, Ở bên chữ Hán 4 chữ, thì bên tiếng Việt 4 chữ, bên chữ Hán 6 chữ, bên tiếng Việt 6 chữ cũng không phải là khó. Nhưng khi đọc lên đó, rất khó hiểu. Chính vì thế thầy quyết định bỏ thể loại gốc trong nguyên tác chữ Hán, đổi lại thành thể thơ Sông Đất Lục Bát. Thì mẹ của thầy đó qua đời cách đây 10 năm, hưởng thọ 80 tuổi Tây và 81 tuổi ta. Thì gần một chục năm cuối đời, thầy khuyên bà đó trở thành sa di đi, xuất gia với hòa thượng Thích Nhật Quang chủ trì tổ đình Thường Chiếu, vừa Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Và do vì bệnh duyên, mấy năm cuối đời đó, thầy xin phép hòa thượng cho thân mẫu của thầy về nhà của đứa em gái ruột của thầy ở Thủ Đức để thuận lợi cho việc chăm sóc. Thì lúc đó có thêm thầy Minh Nguyên cùng phụ chăm sóc cho đến lúc bà qua đời. Thì mấy năm cuối đời được làm người xuất gia chắc chắn sẽ mở ra một cánh cửa thuận duyên ở kiếp này. Năm nay đó, khi tái sanh thì bà đã được 9 tuổi. Thì trung bình 10 tháng ở trong bụng mẹ được người Trung Hoa tính như một năm. Và bài văn phát nguyện của thầy sư Di Sơn đó là dành cho người xuất gia. Khi đọc vào đó, chúng ta có sự thôi thúc lên dây có tinh thần cho việc tu, việc học, việc làm Phật sự, việc dấn thân phụng sự độ sinh. Đó là lý do trong nghi thức tại Việt Nam đó, bài sám nguyện này đó được đặt vào trong khóa kinh khuya. À, phần lớn đó đều thuộc bằng âm Hán Việt. Thầy sẽ đọc từng đoạn và giải thích vắn tắt thôi để chúng ta cùng học. Và đối với người tại gia đó, thì chỉ cần bỏ đi những cái phần xuất gia trong bài sám này đó, thì nội dung khích lệ tinh thần, tinh tấn, dấn thân không mệt mỏi, phù hợp với tông chỉ Phật dạy, sẽ giúp cho người tại gia sống hữu ích và có giá trị hơn. Con nương tựa mười phương Đức Phật, pháp cao siêu, tuệ giác tịnh thanh, tăng đoàn chứng quả thánh nhân, từ bi cứu độ chúng sinh thoát nạn. Cổ thơ này đó quy ngưỡng ba ngôi tâm linh: Đức Phật, người khai sáng đạo Phật, con đường tỉnh thức. Nhờ đó mà khoảng 550 triệu người chính thức làm Phật tử và khoảng 850 triệu người làm Phật tử trên toàn cầu. Trong số đó đó, khoảng gần 300 triệu người đó không tiện kê khai trong các lý lịch cá nhân mình theo Phật giáo. Nếu không có Đức Phật Thích Ca từ bỏ cơ hội làm vua của nước Sakya đó, thì ngày nay thế giới này không biết đến con đường tỉnh thức, con đường minh triết, con đường giác ngộ, con đường trị liệu giúp cho chúng ta khép lại khổ đau, mở lại an vui hạnh phúc. 45 năm truyền giảng chân lý của Đức Phật đã để lại 84.000 bài kinh, nhưng rất tiếc ngày nay đó chúng ta chỉ bảo tồn được gần 18.000 bài kinh trong Phật giáo Nguyên Thủy thuộc văn học Pali và khoảng 17.000 bài kinh trong Phật giáo Bộ Phái. Hiện nay chỉ còn tồn tại dưới văn hệ chữ Hán bản dịch, còn bản nguyên tác Sanskrit đã thất truyền, và khoảng 3.000 bài kinh Đại Thừa, trong đó chỉ còn có vài chục kinh tồn tại dưới dạng Sanskrit, phần lớn chỉ là bản dịch Hán cổ và Tây Tạng ngữ cổ. Thì toàn bộ chân lý Phật dạy đó có thể chia làm ba nhóm chính: các bài kinh dạy để giúp chúng ta hoàn thiện đạo đức, các bài kinh dạy giúp cho chúng ta hoàn thiện trí tuệ, và các bài kinh dạy để giúp cho chúng ta đó thực tập thiền để làm chủ cảm xúc thái độ trong mọi tình huống sống. Và theo đó đó, người có thực tập chân lý Phật đó sẽ hoàn thiện được đạo đức và trí tuệ, trở thành người hoàn thiện. Tăng đoàn á là khái niệm chỉ cho bốn vị tỳ kheo trở lên đã tiếp nhận 250 điều đạo đức dành cho người xuất gia và 348 điều đạo đức để trở thành tỳ kheo ni, tức các sư cô, dành cho phái nữ. Và đó là số điều đạo đức của trường phái Đàm Vô Đức, thường gọi là luật tứ phòng. Ngoài ra thì còn có 5 trường phái luật khác, gồm có luật thượng tọa bộ, luật ngũ phần, luật thập tụng, luật ma ha tăng kỳ, luật thuyết nhất thiết hữu bộ. Sau khi Đức Phật qua đời mấy trăm năm đó, thì Phật giáo chia ra làm 20 bộ phái. Hiện nay chỉ có 6 bộ phái còn lưu giữ được luật tạng, tức là kho tàng đạo đức dành cho người xuất gia và tại gia. Các điều khoản dị biệt trong 6 bộ phái này đã không có nhiều. Còn cái cấu trúc, nội dung, các cái quy định, giới quan trọng, giới thứ yếu đều giống nhau. Và nhiệm vụ của tăng đoàn hay là ni đoàn, tức là phát khởi tâm từ bi để cứu giúp mọi người, nhất là những người hữu duyên, đến với con đường đạo Phật. Đã bao kiếp bỏ quên chân tính, lụy cõi mê, nhiễm đắm tham sân, bập bềnh sanh tử bao lần, chạy theo thanh sắc, vướng chân bụi trần. Thì theo nền Phật học Trung Hoa nói chung và thiền sư Di Sơn nói riêng đó, thì mỗi con người chúng ta dù đang là chúng sinh phàm phu, có một chân tâm thường trú, gọi nôm na đó là chân tánh, giống như là viên kim cương bị chúng ta lãng quên, trải qua nhiều kiếp sống không có sự bắt đầu, cho đến thời điểm mà chúng ta đang nhận diện chứng mình là một người phàm. Nguyên nhân của sự quên mất chân tính đó là do vì chúng ta bị dẫn dắt bởi tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm cố chấp. Từ đó đó, cứ mỗi lần chết chúng ta lại tiếp tục tái sinh trong 3 cõi và 6 đường. Và các nghiệp phàm đó được tạo ra bởi 6 giác quan, tiếp xúc với 6 đối tượng trần cảnh: mắt thấy cảnh vật, tai nghe âm thanh, mũi ngửi các mùi, lưỡi nếm các vị, thân xúc chạm các vật, và tâm á, hình dung tưởng tượng các thứ. Hầu như là các phản ứng giác quan chúng ta bị lẳng quẳng theo 3 phản ứng đối với con người, sự vật, sự việc mà mình thích á, thì dẫn đến tham ái, nhiễm đắm, sở hữu hóa, yêu quý mến tôn trọng. Và đối với con người, sự vật, sự việc mà mình không ưng thì dẫn đến kháng cự, sân hận, bực tức, khó chịu, ghen ghét, hủy diệt, thậm chí là một mắt một còn. Và đối với những tình huống tạo ra phản ứng trung tính thì chúng ta rơi vào vô minh. Như vậy, các phản ứng giác quan của con người rơi vào hoặc tham ái, hoặc sân hận, hoặc si mê thôi. Còn các bậc giác ngộ đó thì phản ứng của các ngài là sự tỉnh thức, nhìn thấy sự vật như chúng đang làm. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến sự khác biệt giữa người phàm và bậc thánh. Mười xiềng xích làm nhân hữu lậu, sáu giác quan gây tạo tội khiên, sông sầu bể khổ đắm chìm, vướng vòng nhân ngã bỏ quên đạo lành. Thì trong nguyên tắc chữ Hán đó có một cái cặp từ thập triền, tức là mười xiềng xích, thập sử là mười sai khiến, làm chúng ta mất chủ quyền của tâm. Nhưng mà vì cái cấu trúc dịch thơ đó khó giữ được hết, cho nên thầy chỉ nói là mười trói buộc thôi. Thập triền đó thì theo Phật học của Trung Hoa mà Việt Nam chúng ta ảnh hưởng đó, thì gồm có trước nhất á, là sông không xấu hổ cá nhân, tức là không có cái tâm hổ thẹn. Thứ hai đó là không biết xấu hổ xã hội, có bị phê bình chỉ trích đúng cũng không có lắng nghe và sửa chữa. Thứ ba đó là tặc đố, ganh tị, lúc nào cũng ghen ganh với người khác, không có tùy hỷ công đức, không biết tán dương công đức, không biết tinh thần hợp tác. Thứ tư á, là bỏng sẻn, keo kiệt, bủn xỉn, có đủ các điều kiện nhưng không muốn giúp đỡ ai, bo bo tích trữ, chết á không mang theo được cái gì. Thứ năm á, là bệnh nuối tiếc, cứ chạy về quá khứ, tiếc cái này, rồi không mua được cái kia, tâm cứ bám víu vào những chuyện đã qua. Thứ sáu đó là thùy miên, tức là mê ngủ nghỉ, tinh thần không minh mẫn, không sáng suốt, do dự lừng khừng đó. Thứ bảy là tâm dao động, tức là không yên được, mặc dù thân đang ngồi yên một chỗ, đang có mặt ở một không gian, nhưng mà tâm tiếp tục đi du lịch ngoài sự kiểm soát của chúng ta. Thứ tám đó là hôn trầm, tức là trạng thái giả dụi bần thần, mệt mỏi chán chường, tức là không muốn làm gì hết. Nó là cái giai đoạn đầu của trầm cảm, buông sự nghiệp, buông công việc, ngưng sự giao tế, ngưng tiếp xúc, đang học bỏ học, đang làm bỏ làm. Thứ chín là phẫn nộ, tức là bực tức, khó chịu. Đôi lúc mà mình có cảm giác mình tức lên tới càng cổ, rất là khó chịu với một người nào đó, hoặc lời nói, hoặc hành động, hoặc cách ứng xử của họ. Thứ 10 đó là che giấu, nhất là che giấu lỗi lầm, che giấu sai sót của bản thân mình, không chịu phục thiện, không chịu hồi đầu. Thì đó là 10 dây xiềng xích. Theo đó, ai bị vướng kẹt vào thì tâm mất chủ quyền, không thể đạt được sự tự do giải thoát đích thực. Và 10 sai sử đó, theo nền Phật học Trung Hoa thì gồm có: thứ nhất đó, là tham dục, tức là tâm tham ái, nhiễm đắm, mà phần lớn người tại gia bị vướng kẹt vào. Còn có đời sống tình yêu và hôn nhân thì còn có tâm tham dục. Thứ hai đó là tâm sân khỏe, tức là giận tức, khó chịu. Thứ ba đó là vô minh, tức là ngu si, ngu muội, thiếu hiểu biết, mê tín dị đoan. Thứ tư á, là ngã mạn, tức là cao ngạo, tự hào, tự đại, tự đắc, cho mình là quan trọng, là bản lề. Thứ năm á, là hoài nghi, tức là nghi Phật pháp, nghi tăng đoàn, nghi đạo đức, nghi không có kiếp sau, nghi nhân quả không có thật, nghi lòng tốt của người khác, dẫn đến tình trạng do dự, chần chừ, tấn thối lưỡng nan. Thứ sáu á, là ngã kiến, tức là chấp về cái tôi, cho rằng á, cái tôi này là thường hằng bất biến, đang khi đó là vô thường, và bị tổ hợp quá bởi đất nước gió lửa đối với thân, bởi cảm giác tri giác tâm tư nhận thức đối với tâm. Thứ bảy đó là biên kiến, tức là chấp một bên, hoặc là chấp rằng đó sau khi chết sự sống con người khép lại vĩnh viễn, hoặc sau khi chết con người á vĩnh hằng ở trên thiên đường hay là ở dưới địa ngục, tức là chấp một bên như thế. Đó là cái nhìn thiển cận. Thứ tám á là tà kiến, tức là phủ định nhân quả, không tin nhân quả, không tin á đời sống đạo đức và các giá trị mang lại từ đời sống này. Thứ chín là kiến thủ, tức là bảo thủ quan điểm, cố chấp quan điểm. Cái gì thuộc về của mình, cộng đồng mình, tổ chức mình, đảng phái mình thì là số một, còn khác với cái gì thuộc về mình đó là sai. Từ đó nó dẫn đến nhiều cái khoảng cách giữa mình và người khác. Thứ mười đó là giới cấm thủ, tức là tu khổ hạnh ép sát, tu mê tín dị đoan, tu tín ngưỡng mà nghĩ rằng đó là con đường dẫn đến giác ngộ và tỉnh thức. Thì đây là 10 sai sử làm cho tâm chúng ta không thể trở thành chân tâm thường trú, thể tánh tịnh minh, lẩn quẩn ở trong kiếp phàm thôi. Và khi mà con người phàm đó bị trói buộc bởi 10 xiềng xích và 10 sai sử đó, thì tự động chúng ta ngục lặn ở trong sông mê biển khổ. Đó là hai cái ánh dụ dẫn đến cái nhận thức rằng là chúng ta bị chìm đắm xuống, bị rơi rớt xuống chứ không thể vươn lên được trong thế giới tự do an lạc hạnh phúc. Từ đó đấy dẫn đến việc vướng kẹt, chấp ngã, chấp nhân, chấp mọi sự vật hiện tượng, cho nên tiếp tục làm người phàm vào quên đi đạo giác ngộ. Bao kiếp sống lần dần dây dịp, rồi kiếp này quan trái dùng dần, ngưỡng cầu tam bảo xót thương, cho con sám hối lỗi lầm bấy na bấy lâu. Để sở dĩ chúng ta làm người phàm và sẽ tiếp tục làm người phàm là vì chúng ta bị trói buộc bởi các nghiệp, nghiệp cá nhân còn gọi là nghiệp riêng, nghiệp chung thì gồm có nghiệp gia đình, nghiệp làng xóm, nghiệp cộng đồng, nghiệp vùng miền, nghiệp quốc gia, nghiệp châu lục, nghiệp phong tục tập quán. Tức là nó có một cái mẫu số chung mà hễ ai sinh ra trong cái vùng cộng nghiệp đó thì ít nhiều thụ hưởng một cách bị động hoặc là trực tiếp chủ động từ các hệ nghiệp đó. Ví dụ như những người sinh ra từ miền Trung thì đại đa số có nghiệp cần cù, chịu khó, chịu cực, bởi vì thiên nhiên không ưu đãi. Nếu không nỗ lực như thế đó thì không thể có được tương lai. Còn những người sinh ra lớn lên ở tại miền Nam, đồng bằng lúa phì nhiêu, bát ngát, cây trái xum xuê, dễ bỏ cuộc, dễ chán nản, dễ thất vọng, không có chí tiến thủ nhiều, cho nên cái sự thành công lớn của những người miền Nam lại không cao. Đó là những cái hệ cộng nghiệp. Còn hệ cộng nghiệp của người Việt Nam còn ở chỗ là trong lúc hòa bình, chiến tranh đó, thì đoàn kết đánh đuổi giặc ngoài xâm, trong thời hòa bình đó, thì phân chia ý thức hệ dùng miền bè phái, không đoàn kết, không gắn bó, không cần nỗ lực đi lên. Thì đó là những cái cộng nghiệp. Các quan trái trong đời giữa chúng ta và những người khác là do dây nghiệp trói buộc, do tâm không buông xả, do sự hận thù, giận dai, giận dài, giận dở và nhiều yếu tố khác chi phối. Thì cái công việc mà người tu học Phật đó cần phải làm đó là gì? Mong Phật Pháp Tăng đối thương đến nghiệp riêng và nghiệp chung của con, tức là của mình và của mọi người, để giúp cho mình sáng suốt nhận ra đâu là những sai lầm quá khứ, cam kết không tái phạm, nỗ lực chuyển nghiệp ở hiện tại và trong tương lai. Đây là yếu tố tâm lý để giúp cho mình phấn chấn không có mặc cảm tự ti về tội lỗi với tư cách là một kiếp phạt. Chúng ta vươn mình lên, đứng dậy từ vũng bùn của nỗi khổ niềm đau. Nhờ Phật lực nhiệm màu soi chiếu, bạn đồng tu nhiệt huyết chỉ nhau, thoát ra vực thẳm khổ sầu, đến bờ giác ngộ nhiệm màu xưa nay. Hành trình của sự tu học Phật đó, nó giống như một cái con đường, có điểm xuất phát, có diễn tiến, có đích đến. Cao nhất và hệ quy triết quan trọng nhất vẫn là Đức Phật. Và năng lực trí tuệ từ bi của Ngài soi chiếu đến chúng ta. Chúng ta vô tình hoặc cố tình cắt đứt truyền thông với Đức Phật, quên Đức Phật, thông qua sự lừa biết, viện dẫn các lý do: tôi bận lắm, tôi không thể đến chùa được, tôi không có thời gian để đến chùa được, tôi không có thời giờ để tham dự khóa tu. Mà thực ra ở nhà đó nghiện internet, hoặc là uống rượu, uống bia, tụm dâm tụm bậy đó, nói chuyện thị phi, nói chuyện tào lao, rồi nghiện mạng xã hội, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram và nhiều cái nền tảng mạng xã hội khác. Đó là cái cách để chúng ta biện hộ đó. Cho nên là mình cần phải nối kết truyền thông với Đức Phật, vì Đức Phật chưa bao giờ quên chúng ta, chưa bao giờ dặn dỗi chúng ta, chưa bao giờ cắt đứt sự soi chiếu trí tuệ và tình thương của Ngài đến với chúng ta thông qua kinh điển, tức là các chân lý được Ngài để lại. Cho đến ngày hôm nay chúng ta bảo tồn được khoảng 38.000 bài kinh. Cho nên công việc của chúng ta là hãy nối kết truyền thông trở lại với Đức Phật bằng việc đi chùa, nghe giảng, tụng kinh, ngồi thiền, lễ bái, làm việc thiện, dấn thân phụng sự nhân sinh. Ai có tham gia những hoạt động như thế là đang nối kết truyền thông trực tiếp với Đức Phật. Yếu tố quan trọng khác á, là trên con đường tâm linh chúng ta cần phải có bạn đạo, bạn đồng tu, bạn thiện tri thức. Nó khác với bạn tào lao, bạn thị phi, bạn ganh tị, bạn a vua, bạn đỉnh hót. Những người bạn đó sẽ vẫy tay chào với chúng ta khi chúng ta xa cơ thất thế. Còn bạn đạo, bạn chân tình, khi chúng ta sa ngã, họ nâng chúng ta dậy bằng một bàn tay cứu giúp. Khi chúng ta bị vô minh chi phối đó, họ tặng chúng ta nguồn tri thức và trí tuệ của Đức Phật. Khi chúng ta lỡ có quyết định một điều gì đó sai lầm, họ không cố chấp, rộng lượng bao nhiêu tha thứ để giúp chúng ta ngôi lên từ vũng bùn. Tức là luôn luôn cung cấp, đồng hành để hỗ trợ đời sống đạo đức, trí tuệ, từ bi cho người đồng hành. Và bằng cách đó đó, thì tất cả cùng dắt tay nhau thoát ra khỏi vực thẳm khổ đau. Chứ còn đi một mình đó, là lúc mình mệt mỏi, dễ bỏ cuộc, dễ thất vọng, dễ chán nản. Cho đến lúc nào đó cùng đạt đến bờ giác ngộ giải thoát thì mới dừng lại. Ngài Xá Lợi Phất và Mục Viện Liên đó là đôi bạn chí thân. Khi còn theo đạo Ấn Độ thì họ là các đạo sĩ Bà La Môn trẻ. Rồi một người đó giác ngộ chân lý Phật, giúp cho người còn lại đó cùng được giác ngộ theo. Nếu chúng ta may mắn có được những người bạn vượt lên trên cả cái tâm giao và cùng hướng đến đạo an lạc giải thoát đó, thì sự đồng hành đó nó sẽ giúp cho quý vị trở nên hữu ích và giá trị lớn lắm. Cho nên hãy bắt đầu bằng vợ chồng. Trong mỗi gia đình quý vị hãy xem vợ và chồng đó là bạn đạo của mình. Cho nên đó, quý bà khi đi chùa nhớ thuyết phục và dẫn chồng đi theo. Quý ông khi đi chùa nhớ thuyết phục và dẫn vợ đi theo. Đi có đôi có cặp thì hạnh phúc đó, rất là tràn đầy. Gieo phước đức kiếp này sống thọ, trồng chí nhân sáng tỏ tâm linh, sanh ra ở chốn đô thành, minh sư dẫn dắt thực hành đạo chân. Thì đây là một cái bức tranh giới thiệu về đề tu của một người. Mà điểm xuất phát đó, đó là sanh ra ở thủ đô, các thành phố lớn, trung tâm giáo dục quan trọng, nền văn hóa mang tính bản sắc. Thì ở những nơi như vậy đó, chúng ta sẽ có cơ hội tiếp thu được nền giáo dục tiên tiến, phát triển được theo những cái xu thế có giá trị. Nếu mình sanh ra ở vùng biên địa, tức là vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng cao nguyên, thì biết bao giờ mình mới có cơ hội được những thứ này. Tất cả các nền Phật học quan trọng tại Việt Nam đó, đều nằm ở thành phố Hồ Chí Minh, cho nên nó đã trở thành một cái truyền thống. Các tăng ni ở các tỉnh ngoài thành phố Hồ Chí Minh đó, nỗ lực về thành phố Hồ Chí Minh để học Phật. Vì tại đây chúng ta có nhiều tăng ni, giảng viên, giảng sư, giáo thọ sư lỗi lạc, có thể truyền thụ lại nhiều kinh nghiệm Phật học, để các vị đó khi trở về lại tỉnh thành của mình đó, làm Phật sự thành công. Nhưng mà có một điều cũng rất là đáng buồn, phần lớn khi lên thành phố Hồ Chí Minh học Phật một thời gian rồi không ai muốn đi về quê nữa. Vì ở thành phố lớn đó, các Phật tử rất thuần thành, phát tâm cúng dường, dễ vận động cho các Phật sự, các thiện sự. Khi về quê đó thì hầu như là người dân đó là chân lắm tay bùn, nghèo kiết xác, nghèo rớt mồng tơi. Cũng bao nhiêu thời gian công sức chất xám đó vận động, có ai cúng được bao nhiêu đâu, có cúng được nhiều 200 ngàn, 500 ngàn, biết chừng nào mới làm được Phật sự. Rất nhiều tăng ni đó mất lý tưởng, bỏ rơi cái vùng quê, vùng nông thôn, những vùng khó khăn, thì Phật giáo không thể vững mạnh được. Bởi vì chùa đó là chùa làng, chứ về chùa có nhà sư, chùa để phục vụ cho cư dân ở làng xã đó, ở ấp đó, ở phường đó. Cho nên cần phải phân bổ đồng đều các tăng ni ở trên mọi miền của đất nước thì Phật giáo mới thịnh và phát triển được. Cho nên sau khi học xong á, thì tôi khuyên các tăng ni đó nên tình nguyện dấn thân ở các vùng hữu duyên. Theo lời Phật dạy là mỗi người đi một hướng, không đi trùng hướng nhau. Đi vì mang lại phúc lợi an lạc cho số đông, truyền dạy chân lý toàn thiện đoạn đầu, toàn thiện đoạn giữa, toàn thiện đoạn cuối. Lý tưởng cao quý này đó không phải dễ dàng thực hiện. Thì để làm cái việc đó đó, thì điều quan trọng là chúng ta phải có minh sư dẫn dắt. Rồi xuất gia với một bậc đạo cao đức trọng, hiểu biết Phật pháp, dấn thân phụng sự nhân sinh, thì từ nhỏ chúng ta quan sát, bắt chước theo, đi theo con đường đó, thì khi mình lớn lên đó, thì tự đạo chúng ta trở thành ít nhất là bản sao. Mà nếu mà mình nỗ lực nữa, mình trở thành mình giỏi hơn thầy của mình, đóng góp nhiều cho Phật giáo. Mà đóng góp cho Phật giáo có nghĩa là phụng sự cho nhân sinh. Điều quan trọng mà chúng ta học được ở minh sư đó, đó là trồng chí nhân, có tấm lòng từ bi và có trí tuệ. Chúng ta hiểu biết được mọi thứ, thấu rõ được quý lý nhân quả, lý nhân duyên, rồi kiếp sau là có thật, tiềm năng có thể trở thành hiện thực, các nghiệp xấu có thể được chuyển hóa bằng sự chuyển nghiệp. Rồi phước báo không tự nhiên mà có, không phải do thượng đế thần linh đó ban phước và ngăn họa, mà do chúng ta gieo trồng các phước trong suốt quá trình sống. Muốn có phước gì phải gieo trồng nhân của phước đó. Muốn có tuổi thọ thì phải sống ở môi trường tốt, ít thức khuya, ít giải trí nghe nhìn, không nên ngồi nhiều, sau khi ăn cơm thì đi thiền hành, giữ tâm ý nhẹ nhàng thư thái, không cố chấp, không hận thù, rồi vận động toàn thân thường xuyên, nằm xuống là phải ngủ liền. Đó. Thì đó là những yếu tố dẫn đến nghiệp tuổi thọ và sức khỏe. Còn muốn có phước báo giàu sang thì phải có kiến thức kinh tế, phải biết quy luật cung và cầu, phải có thông minh cảm xúc để đầu tư đúng dòng sản phẩm hấp dẫn, giá cả phải chăng, độ bền thì lâu, chất lượng thì tốt, biết tung ra thị trường vào thời điểm thích hợp, khuyến mãi, niềm nở tiếp thị, đều là những yếu tố dẫn đến phước tài sản. Ngoài ra còn bố thí cúng dường cứu người giúp đời từ những tài sản hợp pháp của mình, vân vân. Cho nên đó, bên cạnh việc nương tựa vào Đức Phật và có các bạn đồng tu, bạn đồng hành, thì người tu học Phật muốn tiến bộ nhanh đó, phải có minh sư dẫn dắt. Rồi đối với người xuất gia đó là phải là đi xuất gia từ tuổi ấu thơ, khi mà nghiệp phàm mình nó chưa có bị nhiễm nấm nhiều, thì cái cơ hội gieo trồng hạt giống đó nó tăng trưởng rất là nhanh. Vì chánh tín phát tâm xuống nóc, theo đạo màu thuệ đắc huyền vi, sáu căn lanh lợi hành trì, giữ gìn ba nghiệp hành vi mạnh lành. Đi xuất gia đó vì chúng ta phát tâm bồ đề, tức là mở tâm giác ngộ ra. Nó khác với nhóm Từ Lực Văn Đoàn phát họa hình ảnh của tu sĩ rất tiêu cực thông qua cái câu chuyện tình Lan và Điệp. Lan á, thất tình, cắt đứt dây chuông vào chùa, nhưng mà cài thêm dây điện thoại. Tức là lẩn quẩn trong cái con đường tình ái, không có lối thoát. Rồi đang khi đó, Đức Phật dạy trong các kinh, người đi xuất gia đó là những người từ bỏ cơ hội hưởng thụ, chối bỏ cơ hội làm giàu, thấy lý tưởng giác ngộ, chân lý cao siêu, đạo đức nhân cách vĩ đại, sự dấn thân phụng sự cho tha nhân là niềm an vui hạnh phúc của bản thân mình, cho nên đã tình nguyện trở thành người xuất gia. Không phải vì lý do kinh tế, vì thất tình, vì trốn nợ, vì chán nản, vì thất bại, vì thất nghiệp mà đi tu. Đó là xuất gia vì chánh tín và có lý tưởng cao quý. Và Đức Phật khích lệ xuất gia từ nhỏ. Mục đích của việc đi xuất gia là theo con đường tỉnh thức để giác ngộ được chân tâm và mọi sự vật hiện tượng. Theo đó, sáu giác quan của chúng ta đó được làm chủ. Mắt thấy tai nghe, mũi ngửi lưỡi nếm thân xúc chạm ý hình dung đó không có bị nhiễm nấm khói lạc giác quan, mình trở thành là người thông minh, minh mẫn, sáng suốt và luôn luôn làm chủ được ba cơ quan tạo nghiệp, đó là tâm, miệng và thân thể này, không tạo những nghiệp phạm pháp tiêu cực, trái đạo đức, ngược lương tâm. Thì đây là tiêu chí của một người xuất gia có lý tưởng đúng với những gì mà Đức Phật đã dạy. Duyên thế tục tịnh thanh không nhiễm, đời thanh cao chẳng dính bụi trần, giữ gìn đạo đức lương tâm, oai nghi tế hạnh, trang nghiêm trong ngoài. Đây là các phẩm chất mà người xuất gia cần có. Sau khi được cha mẹ đồng ý, được thầy bổn sư đó cho phép thế pháp xuất gia, thì cái công việc của người xuất gia là phải nỗ lực dựa theo lời hướng dẫn, không nhiễm đắm những gì đó thuộc về nghiệp phàm, thói quen phàm, lối sống phàm, ứng xử phàm, để chúng ta không nhiễm đắm trần tục. Cái cốt lõi của việc tu nằm ở chỗ đó. Nhưng mà sự nỗ lực của mỗi người nó khác nhau. Có người đó thời gian đầu rất là tinh tấn, sau thời gian là bỏ cuộc, hoàn tục. Có người đó đi được nửa con đường thành công, nhưng mà đến 3/4 con đường, 4/5 hay là 6/7 hay là 9/10 con đường đó, thì bắt đầu chán nản, mệt mỏi, bỏ cuộc. Có người đó là đi đều, mặc dầu đi không nhanh, đi đều đều rồi đó, nhưng cuối cùng đi đến nơi, về đến chốt. Việc xuất gia nó cũng giống như là kim tự tháp, càng lên cao về giá trị trí tuệ đạo đức thì số lượng người còn lại ít hơn. Điều quan trọng là luôn luôn giữ oai nghi, tức là đi đứng nằm ngồi trong chánh niệm, được gọi là bốn oai nghi lớn. Rồi vào ra, cười nói, co tay duỗi chân, ăn cơm uống nước, các sinh hoạt thường nhật, được gọi chung theo Đức Phật đó là oai nghi nhỏ, làm cho người xuất gia trở thành đó là con người đó rất đáng kính, nhẹ nhàng, thư thái, thông dong, tự tại, thoải mái, thảnh thơi. Từng cái bước chân đi thôi, cách thức giao tế tiếp xúc, chúng ta thấy là nó khác hơn cái cốt cách của người phàm. Và quan trọng là không phải trang nghiêm oai nghi ở bên ngoài, mà phải trang nghiêm oai nghi bên trong, tức là tâm mình cũng đạt được như thế, chứ phải là giả trang thiền tướng, đóng vai, đóng kịch khi ở trước mặt quần chúng, và sau khi ở riêng đó thì mình biểu lộ hết tất cả các kiếp phàm. Tám nghiệp lớn không tày xông phạm, cùng bốn duyên chẳng dám bủa dân, liễu thông trí tuệ sâu ngần, tâm bồ đề ấy chưa từng thối lui. Thì đây là nói về môi trường sống và lý tưởng sống của người xuất gia. Và đối với người tại gia, chúng ta cũng nỗ lực như thế. Thứ nhất là mình làm sao thoát ra khỏi tám nạn, bao gồm: một là nạn địa ngục, hai là nạn súc sinh, ba là nạn ngạ quỷ, bốn là nạn sinh ra ở cõi trời trường thọ, tức là sống đời, sống với tuổi thọ rất là dài, hưởng thụ các phước báo mình đã tạo, cho nên mình quên lãng cái việc tu, sướng quá không muốn tu nữa. Thì những người đang sống ở phương Tây thì đâu muốn tu, giống như là chư thiên trường thọ đối với người dân châu Phi và châu Á. Thứ năm là sinh ra ở vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng cao nguyên, mọi sự tiến bộ và Phật pháp đến rất là chậm. Thứ sáu là không đầy đủ sáu giác quan, tức là bị đuôi, rồi bị trộn, bị điếc, bị sức mũi, bị lỡ miệng, rồi bị khuyết tật tai hoặc là khuyết tật chân. Thứ bảy là tà kiến miệng thông, tức là hiểu biết thế gian thì nhiều, lấy cái đó làm trói buộc mình, làm cho mình quỵ biện, không đến với Phật giáo được. Thứ tám là sinh ra vào giai đoạn Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi, chúng ta phải tự tu, không có Đức Phật dẫn dắt trực tiếp. Thì phần lớn chúng ta rơi vào tám nạn này, là làm sao mình nỗ lực mình thoát ra khỏi. Điều quan trọng là phải phát huy được trí tuệ. Trí tuệ do học rộng hiểu nhiều chân lý Phật, trí tuệ do nghiền ngẫm chân lý Phật, trí tuệ do thực tập đạo đức và thiền định. Thì lúc đó đó, tâm bồ đề chúng ta luôn luôn tỏa sáng, dầu chưa đạt được sự giác ngộ tỉnh thức, chưa trở thành thánh nhân, chúng ta đang rũ bỏ nghiệp phàm và đang trải nghiệm an vui hạnh phúc trong đời. Nương Phật pháp an vui tu học, ngộ đại thừa lập cước tánh không, thực hành lục độ pháp môn vượt qua bao kiếp trầm luân biển dài. Và điều quan trọng đó là tăng ni và Phật tử phải tu học theo chân lý Phật dạy trong các kinh, gọi chung đó là Phật pháp. Thì như vậy đừng nên vướng kẹt mình ở trong một vài bài kinh pháp môn. Cả một đời tu á, mình chỉ lẩn quẩn ở trong bài kinh đó thôi. Mặc dù có nhiều lời dạy hay trong bài kinh đó, nhưng không phải là tất cả. Nếu một bài kinh mà chứa đủ tất cả những gì Đức Phật cần truyền bá, thì Đức Phật đâu có nhọc công suốt 45 năm giảng dạy 84.000 bài kinh. Ngày xưa việc in ấn kinh rất là khó, phải giàu có lắm mới in ấn được. Bây giờ cái công nghệ in nó quá dễ, tiền in cũng không phải là quá mắc. Nên mỗi năm chùa Giác Ngộ chúng ta ấn tống tối thiểu phải là 100.000 quyển, có năm lên tới 500.000 quyển, có năm lên tới cả 1 triệu bản. Mục đích là giúp cho mọi người xóa mê tín, xóa mù chữ Phật pháp. Quan trọng hơn nữa đó thì càng phải hướng tâm về đại thừa. Đại thừa có nghĩa đen là chiếc xe lớn, phương tiện chuyên chở lớn, tượng trưng cho tâm từ bi lớn, tâm phụng sự lớn, tâm dấn thân lớn, chứ không phải là chỉ tu cho riêng mình. Phải hiểu ở cái ý nghĩa thực tiễn đó, để chúng ta không có chấp và hiểu sâu được cái tính không sujata, tức là tính không thực thể trong mọi sự vật tượng, để chúng ta không có chấp ngã sở hữu, chấp mọi sự vật trên đời. Còn 6 toàn hảo người tu học Phật phải phấn đấu đạt được theo tinh thần của đại thừa: toàn hảo về bố thí, toàn hảo về đạo đức, toàn hảo về tinh tấn, toàn hảo về kiên trì không bỏ cuộc, toàn hảo về thiền định và toàn hảo về trí tuệ. Gọi tắt 6 toàn hảo là song tu, phước và huệ. Bố thí đó tạo ra phước, và trí tuệ đó, đó là huệ. Như vậy 6 ba la mật rút ngắn lại đó, đó là tu trọn vẹn phước báo và trí tuệ. Vì Đức Phật nào cũng có 1 trong 10 danh hiệu: minh hạnh túc. Minh đó là trí tuệ, hạnh đó là phước báo và đạo đức. Cho nên đó, tu tập theo đạo Phật mà bỏ quên đi việc làm từ thiện, tức là thiếu sót tâm từ bi, thì không thể trọn vẹn được 6 ba la mật. Và bằng lối sống và cách hành đạo như thế này đó, thì chúng ta mới vượt qua được các kiếp trầm luân, tức là kết thúc sanh tử và luân hồi. Xây chùa tháp khắp nơi tu học, phá lưới nghi ba độc trùng trùng, tà ma hàng phục đến cùng, trùng hưng tam bảo khơi nguồn tâm linh. Quý Phật tử nên nhớ đoạn này. Ngày nay có nhiều Phật tử đó hiểu sai, không có tán đồng đến việc các thầy các sư cô nỗ lực xây dựng các chùa. Mà có nhiều người nhân danh là Phật tử đi chống đối tăng ni xây chùa, nhất là xây các chùa lớn. Dân số Việt Nam á, vào năm 1945 là khoảng 25 triệu. Đến năm 2022 chúng ta có 98 triệu dân ở trong nước và gần 6 triệu dân ở hải ngoại. Số lượng chùa là không có tăng thêm bao nhiêu, mà phần lớn chùa Việt Nam có mấy trăm mét vuông. Nếu tất cả các Phật tử cùng đi chùa chỗ đồ chứa, cho nên chúng ta phải xây thêm chùa ở những nơi chưa có chùa, hoặc như là có chùa mà chùa nó chưa đủ lớn để có thể dung nạp được nhiều người đến tu học hành lễ cùng một lúc. Đạo Công giáo, Tin lành, Chánh thống giáo, Anh giáo, Hồi giáo, vân vân, đều có các đền thờ, các nhà thờ, các nhà nguyện lớn từ 5.000 mét cho đến 20.000 mét. có thể dung chứa 5.000 người cho đến 30-40.000 người làm lễ cùng một lúc. Ở Việt Nam chúng ta có được mấy chùa như thế? Hiếm. Chùa Giác Ngộ tổ chức biết bao nhiêu Phật sự và sự kiện, chánh điện có 300 mét vuông, bé xíu. Cho nên chúng ta phải hiệu chỉnh và cập nhật cái khái niệm lớn ở trong đầu của mình. Hồi lúc mình còn nhỏ, sống trong cái căn nhà 10 mét vuông mình vẫn thấy là lớn, khi mình lớn lên mình thấy là bé xíu à. Như vậy là khi tâm chúng ta lớn lên theo nghĩa đó là phụng sự cho nhiều người, thì những nỗ lực bình thường á, chúng ta sẽ thấy là nó không có lễ gì cho ai. Cho nên chúng ta phải nỗ lực làm được nhiều việc. Người xuất gia cũng vậy, xây chùa tháp để giúp cho nhiều nơi có được cơ hội tu học, đó là giá trị của ngôi chùa. Chứ phải xây chùa để làm tín ngưỡng không, phải là nơi tu học. Mà mục tiêu của tu học là gì? Phá lứa nghi và tiêu diệt ba độc, đó là tâm tham, tâm sân, tâm si. Chữ Hán đó là kiến lập đạo tràng ư xứ xứ, phá nghi vọng ư trùng trùng. Thế mục đích của người xuất gia và người tu học nói chung là phải xây dựng nhiều chùa, nhiều nơi tu học. Một mặt là giúp cho Phật Pháp được hưng thịnh phát triển, mặt khác là phụng sự dân sinh, tốt đề đạp đạo, sáng soi đạo Pháp, hộ quốc an dân. Hai điều này không tách rời khỏi nhau. Cho nên có các Phật tử khuyên thầy đó: thầy ơi, thầy có chùa Giác Ngộ, tu học như vậy tốt quá rồi, thầy xây chùa chỗ khác gì cho nó mệt vậy thầy? Thầy xây thầy không mệt, mà người không xây thì cảm thấy mệt. Mệt chi cho nó khổ vậy? Vấn đề đó, mình làm nhiều Phật sự mà mình không mệt, đó là do tâm không chấp. Mọi người chấp đó, thì dù không có làm cũng mệt, ngồi không cũng mệt, nằm không cũng mệt. Mà mệt nhất là gì? Hiểu sai, nói sai, làm cho nhiều người đó thối thất tâm bồ đề. Cho nên chúng ta phải có tinh thần làm sao để mở thêm nhiều ngôi chùa. Chúng ta mới có được cái chùa Quan Đông Hải ở tỉnh Sóc Trăng, mới tổ chức khóa tuần an lạc lần đầu tiên cách đây vài ngày. Đến ngày 19 tháng 2 đó, trước đó 2 ngày thì chúng ta sẽ tổ chức khóa tu lễ hội Quan Âm. Rồi đến ngày 29 tháng 3 dương lịch đó, cho đến ngày 5 tháng 4 dương lịch, thì thầy sẽ tổ chức khóa xuất gia gieo duyên 7 ngày tại đây. Quý vị nên đăng ký. Còn các cái chi nhánh khác ở chùa Giác Ngộ cũng còn nhỏ bé, mới có được 1-2 chi nhánh đó, chưa có nhiều đóng góp lớn. Cho nên quý vị hãy nỗ lực cùng với thầy đồng hành trên các Phật sự đó. Nôi gương Phật dấn thân không mệt, các pháp tu thông suốt ngày đêm, rộng tu phước huệ thâm huyền, cứu người giúp Phật trọn nên đạo vàng. Cái lời khuyên ở câu đầu rất là chí lý. Nôi gương theo hạnh dấn thân của Đức Phật. Chúng ta có mặt ở trong cuộc đời này làm các Phật sự mà tâm không hề mệt mỏi, cho nó nằm ở ý chí và lý tưởng sống. Có nhiều người đó do ngộ nhận suốt một kiếp tu không làm một Phật sự gì hết đó, chỉ tu cho riêng mình đó, ẩn ở trên núi, vào trong rừng sâu, ở nơi hẻo lánh, không giao du, không tiếp xúc, không làm việc gì hết đó. Tu rất tốt, nhưng mà do ngộ nhận hiểu sai và là thiếu hiểu biết về Phật Pháp, cho nên không hữu ích cho đời. Những bậc như vậy đó chỉ là tấm gương đạo đức thôi, chứ chưa có được trí tuệ. Người có trí tuệ thì không thể không phụng sự. Ở ngoài xã hội cũng vậy, có những người đó họ dấn thân làm việc không mệt mỏi, Có những người không làm việc gì hết. Ở trong mỗi gia đình cũng có những đứa con á, cha mẹ không giúp gì hết nó cũng tự lập nghiệp được. Có nhiều gia đình cha mẹ giúp đủ thiếu chờ, đủ thứ chờ, và đứa con toàn là phá của phá sản không, không có tinh thần tiến thủ. Thì trong người xuất gia cũng vậy, cũng có nhiều người đệ tử xuất gia đó làm được đại nghiệp, ít nhất là được 10 phần so với thầy của mình. Có nhiều người đó là vượt ngang bằng với thầy của mình, có nhiều người giỏi hơn thầy của mình, nhưng có nhiều người không làm gì hết đó. Là bởi vì thiếu lý tưởng, hoặc là mặc cảm tự ti, hoặc là sợ mệt mỏi, chưa làm là thấy mệt rồi, mà nghĩ rằng là mình không làm được, làm không nổi. Thực ra không có gì là không làm được. Điều quan trọng là phải hiểu được cái cốt lõi pháp môn của Đức Phật, đó là tứ thánh đế, gồm có 4 bước. Bước 1, thừa nhận khổ đau. Bước 2, truy tìm nguyên nhân từ tham ái, sân hận, si mê, cố chấp. Bước 3, trải nghiệm Niết bàn. Bước 4, thực tập Bát Chánh Đạo. Không có pháp môn nào khác ngoài tứ thánh đế, 4 sự thật thánh. Có nhiều bài kinh nó triển khai rộng từ nội dung của 4 thánh đế mà thôi. Thì tu gì tu, quan trọng nhất theo lời tổ Di Sơn nói riêng và theo Phật giáo nói chung đó, đó là phải hoàn thiện được trí tuệ và phước báo. Phước báo nó giúp cho chúng ta hoàn thiện được tâm từ bi, trí tuệ nó giúp cho chúng ta xóa được vô minh và kết thúc được sanh tử. Thì trên nền tảng đó đó, chúng ta mới tu sâu, tu cao, tu hữu ích, cứu đời, giúp người và mang lại các giá trị. Sớm chứng đắc thần thông sáu loại, rồi viên thành quả Phật hiện đời, ngay trong pháp giới chẳng rời, vào ra sanh tử, cứu người trầm luân. Thì trong quá trình tu á, một số người tu phấn đấu để đạt được các thần thông, năng lực siêu giác quan, thiên nhãn thông á, là nhận biết được các chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, giỏi về dự tri. Thiên nhĩ thông á, là nghe được các âm thanh, các loại sóng âm ở khoảng cách xa. Thần túc thông á, thì có thể độn thổ bay trên mặt nước, ẩn và hiện. Tha tâm thông đó là biết được tâm lý của người khác. Nói chung là 5 loại thần thông đầu á, Đức Phật không khích lệ cho người xuất gia và đệ tử xuất gia hay tại gia của Ngài. Chỉ có loại thần thông cuối cùng là lậu tận thông. Lậu nghĩa là phiền não, tận là kết thúc, thông là tuệ giác. Tuệ giác xuất hiện do kết thúc toàn bộ các phiền não và nỗi khổ niềm đau. Thì khi đạt được lậu tận thông á, thì người phàm trở thành thánh. Thì đây là mục tiêu quan trọng của tất cả những người tu học Phật. Thì về sau này trong kinh Tạng Pali đó, Đức Phật nhấn mạnh đến ba minh, tức là ba tuệ giác, mà hễ là bậc thánh từ quả A La Hán trở lên đó đều đạt được giống nhau. Túc mệnh minh, tuệ giác hiểu rõ nhân quả của bản thân trong các kiếp sống quá khứ, từ đại cương đến chi tiết. Thiên nhãn minh là tuệ giác thấy rõ tiến trình tái sinh của con người và động vật trong những kiếp tương lai trên nền tảng của nhân quả. Và lậu tận minh là tuệ giác thấy rõ các nỗi khổ niềm đau và phiền não gây tạo đã kết thúc. Thì mục đích của người xuất gia là làm sao đạt được ba tuệ giác này, chứ không phải là thiên nhãn minh, thiên nhĩ minh, rồi thần túc thông hay là tha tâm thông, vân vân. Thì công việc của người xuất gia là phải nuôi dưỡng tâm từ bi, cho nên sau khi chết là tiếp tục phát nguyện quay trở lại cõi ta bà này, cõi ta bà này tức là quả địa cầu này, để tiếp tục sống với những người phàm đồng hành với họ, giúp họ ngộ chân lý và vượt qua khổ đau, chứ không phải là trốn đi một mình cho an thân an phận. Thế đó nó mất đi tâm từ bi. Cho nên lời phát nguyện là vào ra sanh tử, tức là tái sanh rất là nhiều lần trong các kiếp tương lai, cứu người trầm luân. Ra được sanh tử là khó, nhưng mà trở lại cái cõi đời sanh tử này đó để đồng hành và giúp đỡ cho những người khác đó, mới là đáng khen. Nếu như tất cả những bậc giác ngộ ở trên một cái quả địa cầu toàn là thánh nhân không, thì các vị ấy trở nên là vô ích. Vì thánh nhân là đâu có cần phải độ thánh nhân. Chỉ có ở cái kiếp phàm mới có nhiều người khổ, nhiều người đau, nhiều người bất hạnh, mới cần đến cái sự dấn thân phụng sự của tăng ni và Phật tử. Và đây là tinh thần đại thừa, không có cầu ai cho chính mình. Còn một phần ba các cái khổ thơ còn lại đó, do hết giờ cho nên thầy hẹn dịp khác. Thì cái phần vừa trình bày vắn tắt đó, thì quý vị thấy là lời lẽ rất là thống thiết, triết lý Phật giáo rất là thâm sâu, tinh thần dấn thân phụng sự rất là vĩ đại, lòng từ bi thương người thương đời đó rất to lớn. Nếu tất cả tăng ni và Phật tử đều nuôi lý tưởng này bằng cách mỗi ngày đọc tụng văn phát nguyện này và nỗ lực làm theo những điều chỉ dạy trong bài này trong vòng 5 thập niên thôi, Phật giáo Việt Nam sẽ trở thành cực thịnh. Có một số Phật tử tới gặp thầy nói rằng là phải chăng nước Việt Nam này mà có 10 thầy như thầy Nhật Từ, 10 thầy như thầy Chân Tín vân vân đó, thì Phật giáo phát triển mạnh lắm. Thầy nói mơ hồ. Nước Việt Nam này 98 triệu dân mà chỉ có 20 thầy như thế là ăn chung gì? 57.000 tăng ni và 19.000 ngôi chùa trên toàn quốc phải làm giống như chùa Giác Ngộ và chùa Hoằng Pháp đó, thì may ra Phật giáo mới phát triển được. Có nhiều chùa đó không giảng kinh, không thuyết pháp, không mở khóa tu, chỉ có tín ngưỡng không, thì Phật giáo làm sao phát triển được, quần chúng làm sao mà thoát mê được. Đạo Phật thì không có đề cao chủ nghĩa cá nhân, đề cao tinh thần tập thể. Cho nên chúng ta cần phải nhân rộng mô hình. Những mô hình làm đạo thành công phải nhân rộng trên toàn quốc. Mình phải thương các Phật tử, phải tự mài mò tìm kiếm con đường chân lý. Mà chẳng ai nó đi vào con đường lầm vòng của mê tín dị đoan thì làm sao giác ngộ, sống an vui hạnh phúc được. Và đang khi tăng ni được học Phật pháp tại các trường Phật học bài bản mà học xong rồi không làm đạo là một sự thiếu sót lớn. Còn dùng bác sĩ đào tạo 6 cho đến 8 năm, trải qua thực tập sinh bác sĩ thành công, rồi đi thực tập ở tại các bệnh viện có chứng chỉ hành nghề bác sĩ mà không chịu đi khám bệnh, không chịu cho to thuốc, không điều trị bệnh cho người khác, thì bác sĩ đó vứt đi không xài được. Thì các tu sĩ cũng vậy. Cho nên ai mà có tinh thần cầu an, không nỗ lực làm gì hết á, thì nên thường xuyên đọc tới đọc lui, đọc xuôi đọc ngược, đọc có nghi ngẫm lời phát nguyện của thiền sư Di Sơn. Quý vị có thể chọn đọc bản chữ Hán hay là một trong 10 bản dịch là tùy theo sở thích. Nếu mình đọc được chữ Hán thì mình đọc sẽ rõ hơn, nó không bị giới hạn bởi những cái khó khăn của bản dịch. Ngữ nghĩa sẽ được xúc tích hơn. Còn ai biết chữ Hán thì có thể đọc bản dịch để có thể hiểu được ít nhất là 90-95% tinh thần của bản văn này. Chúc tất cả được an lành.
Thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ vị vọng về lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ Thiều Mô Hưng Thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. 3 thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1,200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quan Đông Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3,500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2/2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quan Âm Đông Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chánh điện cao 30 m, gồm 1 trệt và 1 lầu, mỗi sàn 3,000 m² diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu 1 là khoảng 6,000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ, tăng xá, thì chùa Quan Âm Đông Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, 1 trệt, 3 lầu, có sức dùng chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về biển Đông, cao 49 mét, gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương, với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1m6 cho đến 3m. Tổng chi phí xây dựng chùa Ông Đông Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thực tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5 đến 6 ngàn Phật tử tu học nội trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người nêu trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm Bồ Đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lợi lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh, lấy niềm tin vào Phật Pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương. Tôi tin rằng công trình chùa Quan Âm Đông Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật Pháp Tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.